13. Lá thư gửi từ tương lai số 2. Hamlet thân thương của em. Em cao 1m53, tóc ngắn màu nâu, kiểu tóc tém ấy, vòng ba đẹp, là cưng nói đấy nhé, và em tin là đẹp thật vì cưng có chịu bỏ tay ra khỏi nó đâu. Em mặc loại áo ngực cỡ vừa đầy đặn nữa, cưng thường không cưỡng được sức hấp dẫn của em, và ngày nào hai đứa mình cũng quấn lấy nhau ít nhất một lần, nhưng thường là vài lần và thử nghiệm sáng tạo đủ mọi tư thế. Thế là đủ làm cho cái đầu óc non nớt, đang tuổi teen của cưng phấn khích lên rồi đấy. Cưng tưởng tượng được việc làm chuyện ấy hàng ngày với một người khác không? Cưng thường kể khi còn là một cậu thiếu niên, cưng không tin lại có thể làm chuyện ấy được với ai cả, rằng cưng sẽ qua đời khi vẫn còn là trai tân. Và thế thì tiếc lắm, bởi vì, để em nói cho cưng nghe, cưng thích làm chuyện đó vô cùng. Đôi khi, em bắt cưng phải năn nỉ em mới cho, và cưng đã năn nỉ thật. Ước gì ngày xưa, cưng đã từng hẹn hò với một cô nàng nào đó, ông vua tự sướng ạ, thì cưng hẳn đã rất ngạc nhiên về khả năng cưng có, và như thế, chúng ta đã không gặp phải cái núi trục trặc như hồi hai đứa mình mới đi chơi. Nhưng nói vậy không có nghĩa là em muốn cưng chơi bời với mấy đứa con gái phổ thông nhí nhố trước khi chúng ta gặp nhau đâu nha. Hê hê. Cưng sẽ được làm chuyện ấy với em trong tương lai cả trăm, ngàn lần ấy chứ. Như thế đã đủ để làm cưng muốn sống đến lúc làm người lớn chưa? Một mình em với cưng đã đủ chưa? Nhưng nghiêm túc mà nói, với một cặp vợ chồng sống với đứa con nhỏ và một cụ già trên một ngọn hải đăng như chúng ta, thì đời sống chăn gối của vợ chồng mình phải gọi là quá sức nóng bỏng. Chúng ta làm việc cả ngày ở ngoài trời, đi tuần, thám hiểm những ngôi nhà hoang, kiểm tra các thiết bị nổi, thử nghiệm mức phóng xạ của nước, rồi sau đó chúng ta đi bơi hàng giờ liền, nên cơ thể chúng ta săn chắc, rám nắng và đẹp đẽ, không giống như những kẻ béo phì cớm nắng nơi những thành phố tù túng, những người làm những công việc bàn giấy nơi không ai từng nhìn thấy mặt trời, mà nếu ở đó mình cũng sẽ giống họ. Nhưng chúng ta đã may mắn hết sức. Chúng ta đã tránh được việc phải trở thành người lớn. Tiền đồn 37 là địa đàn của riêng chúng ta, cưng gọi nó là tuổi thơ thứ hai. Cưng có muốn biết đôi ta gặp nhau như thế nào không? Em có nên kể và làm hỏng sự bất ngờ của tương lai? Em nghĩ em nên dụ dỗ cưng đôi chút, kẻo lỡ cưng không đi được đến mức này thì tiếc lắm. Cưng sẽ bỏ phí phần tươi đẹp nhất của đời mình. Sau chiến tranh, khi tình hình lắng xuống và Liên minh Bắc Mỹ được thành lập, hàng ngàn người tị nạn bị buộc phải hồi hương và sống trong các trại dọc theo các đường biên giới mới có kiểm soát, bắt đầu từ tiểu bang mà giờ cưng gọi là Ohio đó. Nhưng kể từ đó thì họ lại bị đẩy ra xa hơn về phía Tây do nước dâng, động đất và những bất ổn khác. Những di dân đó bị nuốt chửng vào những thành phố kín mít đã và đang được xây dựng ngày một cao lên. Những người nào không chịu di cư sẽ bị coi là mối đe dọa đối với trật tự xã hội mới. Bọn họ bị săn đuổi, bắt giữ, phải chọn giữa xử tử hay lao động khổ sai trong các trại tập trung ngoài trời. Từ những gì cưng kể cho em nghe, những kẻ săn tiền thưởng theo đạo luật di dân 2023 đã bắt được cưng đang ngủ trong hang. Cưng sống sót bằng quả dại và những con vật gặm nhấm nhỏ bắt được, chủ yếu là chuột. Em e rằng đó chẳng phải là một cuộc sống hay ho gì và tinh thần của cưng cũng không được minh mẫn lắm. Quả thực, cưng có khác gì người điên đâu. Cưng đã đi quân dịch ở nước ngoài vào thời kỳ đại chiến năm 2018. Cưng không chịu kể cho em nghe về khoảng thời gian trong quân đội, nhưng đôi khi cưng bị ác mộng và la hét về việc giết chóc. Và vì cưng không chịu nói về điều này, nên em cũng có biết gì thêm đâu. Cưng nói, đó là cuộc sống quá vãng, phải sống với hôm nay thôi. Và do cưng vẫn vui vẻ hàng ngày, và là một người chồng rất tốt bụng, nên em cũng không vặn vẹo gì cưng với những câu hỏi về quá khứ và những cơn ác mộng hàng đêm nữa. Nhưng Hãy trở về câu chuyện đôi ta gặp nhau ra sao. Cưng bị đưa vào một trại lao động tập trung và cưng không chịu làm việc hay nói chuyện gì cả, kể cả khi bọn họ cắt cơm, cắt nước và cả tra tấn thừa sống thiếu chết. Tới lúc họ thấy cưng là đồ bỏ và thật sai lầm khi đưa cưng tới đây mà vẫn còn thở, thì cưng lại được cứu sống khi chính phủ cần đối tượng nghiên cứu. Và người ta đã chọn cưng để đưa tới một cơ sở nơi em vô tình lại là người quản lý. Thế là người ta giao cưng cho em. Em là một nhà khoa học nghiên cứu một loại thuốc khiến cho người ta dễ dàng tuân theo cuộc sống mới trong một thế giới khép kín. Ý tưởng ở đây là loại bỏ khỏi hành tinh những người có tư tưởng phản kháng và đảm bảo rằng chúng ta sẽ triệt tiêu được cái khuynh hướng bất đồng ở con người, thứ đã dẫn chúng ta tới cuộc chiến tranh hạt nhân và đủ mọi hệ lụy của nó. Mẹ trái đất nổi giận với chúng ta phải tự dạy bảo bản thân mình thành những đứa con ngoan hơn, đó là câu khẩu hiệu mà chính phủ tuyên truyền. Ban đầu, cưng cũng không chịu nói chuyện gì với em cả. Em cho cưng ở trong một căn phòng thường dùng để nhốt người điên với tất cả vách tường có ốp đệm và nói chuyện với cưng qua một cái loa gắn sẵn. Nhưng cưng chỉ ngồi gục đầu bó gối trong góc phòng và ngày càng gầy đi. Ban đêm, tụi em thổi khí gây mê vào phòng, các trợ lý của em sẽ tiêm vitamin, dưỡng chất và các loại thuốc thử nghiệm khác cho cưng. Em cũng không nhớ tại sao lại quyết định đọc sách cho cưng nghe, nhưng em đã chọn tác phẩm Hamlet của Shakespeare để đọc. Thật may thay cho chúng ta, điều đó lại khiến cho em một lần nữa tin vào số phận. Em nói vậy cho ra vẻ huyền bí ấy mà. Em bắt đầu đọc. Hồi 1, cảnh 1. Elsinore. Trên vọng gác, trước hoàng thành, Francisco ra trước, sau đó Fernando tiến lại gần y. Ai đấy nhỉ? Ngay lập tức, cưng ngước đầu lên và nói, trả lời mau, đứng lên, hãy xưng tên. Em bị sốc. Cưng từng câm lặng, vậy mà giờ lại đọc lời thoại tiếp theo trong Hamlet. Cứ như thế, em đã tìm được chiếc chìa khóa khiến cưng mở miệng vậy. Thế là em đọc tiếp. Vạn tuế đức vua ta. Cưng hỏi lại. Fernando. Em tiếp lời. Thì chính hắn đây mà. Người đã đến quả thật là đúng giờ. Cưng nói tiếp. Và cứ thế, chúng ta đối đáp những lời thoại trong Hamlet cả ngày dài. Có đôi lần em định dừng lại và hỏi cưng vài câu hỏi, nhưng cưng chỉ la lên. Đọc tiếp nữa, 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 nữa. Và có lẽ cả tuần liền, chúng ta chơi trò đóng kịch này, chỉ hai ta nói chuyện qua chiếc loa. Cưng quá nhiệt tình với trò chơi này và quả là diễn viên giỏi. Cưng diễn những đoạn đọc thoại của Hamlet hết sức say mê và thuyết phục tới nỗi em bắt đầu cho rằng có lẽ trước đây cưng cũng từng là một ngôi sao điện ảnh tài năng có sự nghiệp đang thăng hoa. Rốt cuộc, em đã phá vỡ quy định và đi vào phòng cưng để chúng ta có thể đọc kịch cùng nhau. Đó là khi em bị cưng thu hút bởi khả năng thổi hồn vào những câu chữ của Shakespeare. Chúng ta cứ diễn vở Hamlet đó hàng tuần liền. Trong khoảng thời gian đó thì thứ thuốc mà chúng em cho cưng uống cũng bắt đầu ngấm. Đôi mắt đã mất đi vẻ hoang dại. Cuối cùng, cưng cũng đã bắt đầu nói chuyện với em như một người bình thường. Chỉ có điều, cưng không phải là người bình thường. Ở cưng tràn ngập bao điều thần kỳ. Em vẫn còn nhớ điều đầu tiên cưng nói sau khi không còn hóa thân thành nhân vật nữa. Cưng nói, em đi ăn tối với anh nhé. Trớ trêu hết sức khi chính cưng còn đang bị giam trong phòng. Nhưng em đã bật cười và cưng cũng cười. Cưng bắt đầu tâm sự chuyện đời mình với em và em lại phá luật một lần nữa khi kể cho cưng nghe chuyện của em. Em bắt đầu đưa cưng ra ngoài hòa nhập với thế giới. Một phần cũng là để khoe với cấp trên rằng em đã dùng khoa học để thuần hóa một giả nhân hướng anh ta về lợi ích của xã hội. Nhưng lý do chính em muốn đưa cưng ra ngoài đó là vì em đã phải lòng cưng rồi. Rồi sau đó, cha em là một người có chức vụ trong quân đội thời đại chiến và nhiều người trong giới lãnh đạo Liên minh Bắc Mỹ còn mang ơn ông, nên chẳng khó khăn gì khi ông ra lệnh điều chuyển chúng ta ra tiền đồn 37 này. Ngay sau khi xong mọi thủ tục, sau khi em đã hoàn thành nghiên cứu về loại thuốc vitamin Z và ứng dụng thành công vào những đối tượng cần sự kiểm soát, thì trực thăng đã đưa chúng ta tới tiền đồn 37. Cha em đợi sẵn ở đó, ông dang rộng vòng tay đón chúng ta và nói, mừng các con đã về nhà. Cưng và cha em làm thân với nhau ngay lập tức và chỉ vài tuần sau, ông chính là người đã đứng ra chủ trì đám cưới hai đứa mình khi em biết tin đã có thai. Đúng đấy, Leonard à, cưng không đọc nhầm đâu. Bức thư tiếp theo cưng nhận được sẽ là của con gái chúng ta. Cưng yêu thương S còn hơn yêu thương em nữa. Nhưng em chẳng ghen tị tí nào đâu vì em yêu cả hai cha con đến chết mất. Cưng là một người cha tuyệt vời, đỉnh của đỉnh. Em biết thời thơ ấu bất hạnh của cưng, cưng đã phải chịu nhiều tổn thương và cho đến giờ vẫn vậy. Nhưng có lẽ do đã trải qua mọi biến cố đó nên cưng ý thức được thời thơ ấu hạnh phúc quan trọng đến nhường nào và cưng đã dành niềm hạnh phúc đó cho con gái chúng ta. Em ước có thể gửi một cuốn băng hay một tấm hình chụp hai cha con đang chơi đùa dưới nước với chú cá heo Horatio. Nếu thấy được, cưng sẽ hiểu rằng mọi nỗi đau cưng phải trải qua để đến được đây, đến tương lai hạnh phúc này đều là xứng đáng. Cho dù đã lớn và không còn ngủ với chúng ta nữa, nhưng con bé vẫn thường ngủ gục và gối đầu lên ngực cưng mỗi tối. Cưng hôn lên tóc con bé trước khi ra hải đăng, điều khiển ngọn đèn với em và cha. Chúng ta chiếu đèn khoảng 20 phút, rồi tắt đèn 20 phút để tiết kiệm điện, rồi lại bật lên 20 phút nữa, cứ như thế suốt đêm dài. Khoảng 3 phút trước khi bật đèn lên lại, khi đôi mắt mới vừa quen trong bóng đêm, vợ chồng mình luôn đi ra đài quan sát, ngồi ngắm sao băng. Những ngày này có rất nhiều sao băng và chúng mình thi nhau xem ai phát hiện được nhiều nhất. Năm nay, em đang đánh bài cưng với tỷ số 934/812. Chúng ta hy vọng mỗi người sẽ đếm được 1.000 ngôi sao băng và em nghĩ sẽ được mà. Và mỗi khi phát hiện ra một ngôi sao băng, chúng ta lại hôn nhau. Nghĩa là năm nay, mình đã hôn nhau 1.746 lần trên đài quan sát rồi và ở những nơi khác thì không đếm xuể. Được cưng yêu em say đắm như thế, em thật hạnh phúc. Cưng luôn bảo rằng đó là để đền bù cho khoảng thời gian đã mất và ước chi chúng mình gặp nhau sớm hơn. Cuộc sống tươi đẹp đang đón chờ, Leonard à, hãy kiên nhẫn, tương lai sẽ tươi đẹp hơn, chúng ta sẽ chăn gối thật nhiều, con gái chúng mình mới xinh đẹp làm sao, và cha em cũng sẽ trở thành cha cưng, đúng như cưng vẫn hằng ao ước. Hãy kiên nhẫn nghe cưng, cố lên, yêu cưng, cấm gọi em là Ophelia nha. A. 14. Bạn tôi, Babak, là người gốc Iran, nhưng lần đầu tiên gặp cậu ấy thường nói với mọi người là gốc Ba Tư, bởi vì hầu hết tuổi thiếu niên Mỹ đã bị nhồi nhét mấy thứ tuyên truyền trên TV nhiều tới mức đứa nào cũng ghét Iran. Hồi mới vào trường, nếu vẽ lên mặt vài nếp nhăn, thêm vào bộ râu quai nón muối tiêu nữa, thì thế nào cậu ấy cũng giống y hệt tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Nếu thế thì cậu ấy rắc rối to, nhất là trong những dịp yêu nước như tưởng niệm vụ khủng bố 11 tháng 9 hay bất kể khi nào mà Ahmadinejad bình luận những câu bài Do Thái và Israel và chống Mỹ, mà việc ông ta bình luận thế lại là chuyện cơm bữa. Chú thích: Kurt Silverman nói rằng Ahmadinejad là một người chối bỏ lịch sử các vụ thảm sát. Walt Disney cũng bị buộc tội là người theo phe phát xít. Kurt Silverman nói thế. Walt Disney thực sự đã tham gia những cuộc meeting của Đức Quốc xã, đưa những hình ảnh bài Do Thái vào các bộ phim hoạt hình và tham gia một nhóm bài trừ người Do Thái trong ngành giải trí. Là Walt Disney cơ đấy. Thật ngạc nhiên là sao lại có nhiều người phân biệt chủng tộc âm thầm đến thế mà chúng ta không biết gì. Ý tôi là có hàng triệu đứa nhỏ dễ thương trên khắp thế giới đi tới công viên trò chơi Disney và vui chơi cùng gia đình ở đấy. Ấy thế mà, tất cả điều đó lại được đạo diễn dưới tay một người có tư tưởng phát xít. Tại sao không thấy ai nói về chuyện này nhỉ? Herb Silverman nói rằng Disney muốn tạo ra một thế giới hoàn hảo, lôi cuốn và thuyết phục tới nỗi không ai dám đứng lên phản kháng nữa. Điều đó khiến các em nhớ tới ai? Herb Silverman hỏi, và tất cả chúng tôi đều biết câu trả lời là Hitler. Điều đó làm cho khối đứa trong lớp tôi nổi khùng. Laurie Slipper la lên, sao thầy lại hủy hoại kỷ niệm thơ ấu của tụi em? Và Herb Silverman trả lời, thà rằng các em không muốn biết sự thật là Walt Disney từng bị cáo buộc ủng hộ tư tưởng phát xít. Và con nhỏ Laurie Slipper hét lên, đúng thế. Điều đó làm tôi buồn chút chút vì tôi biết là con bé đó nói thật. Cái kiểu trốn tránh sự thật bằng cách rút đầu dưới cát như con đà điểu chết nhát này quả là phổ biến ở trường tôi. Với tụi nó thì cho dù công viên Disney được chạy bằng năng lượng sinh ra từ những người nô lệ châu Phi đang lao động trong bóng tối, dưới lòng đất, bị xiềng xích và bị buộc phải đạp những cái xe gắn với máy phát điện, bị đánh đập, phải sống trong những cái lồng, bị bỏ đói, thì mọi người vẫn dẫn con cái họ tới công viên Disney chơi, chỉ miễn sao không ai thấy cái cảnh những người nô lệ này bị đánh đập là được. Chỉ cần giấu sự thật khủng khiếp đi là hầu hết dân Mỹ sẽ lại vui vẻ như điên. Nản. Hết chú thích. Bét lắm bạn cũng nghĩ là Papak hẳn phải có liên hệ gì đó với Ahmadinejad. Đó, ngày xưa Papak trông giống tổng thống Iran tới mức đó đó. Tôi gặp Papak trong buổi gặp mặt đầu cấp ngay khi cậu ấy vừa mới tới Mỹ và vào trường tôi. Trong vòng một năm liền, tôi thường bắt gặp cậu ấy đi lại trong hành lang, trông thật nhỏ bé và sợ hãi, mặc những bộ đồ đứng đắn hết sức, giống kiểu nếu cho cậu ấy thêm cái cà vạt nữa là cậu ấy trông giống y một đứa nhà giàu mặc đồng phục của trường dự bị. Cậu ấy đeo một cái ba lô to hơn người và lúc nào cũng rinh cái hộp đàn vĩ cầm tới khắp mọi nơi. Cậu ấy không bao giờ chịu để nó trong tủ giữ đồ ngoại trừ tiết thể dục khi buộc phải làm như vậy. Tôi biết điều này vì năm học lớp 10 chúng tôi học thể dục chung với nhau. Trường có một phòng thể dục để chúng tôi chơi khúc côn cầu trên sàn và giáo viên thường lúc nào cũng bị triệu tập đi đâu đó trong khoảng 10 phút. Papak và tôi chơi chung một đội và không thực sự tham gia gì nhiều. Chúng tôi kiểu như chỉ đứng giữa phòng tập, cầm gậy và coi những người khác chạy và vụt quả bóng màu cam nhỏ. Asher Bill chơi trong đội còn lại và ngay khi thấy thầy Austin không còn trong phòng tập nữa, nó bèn vụt một gậy về phía Papak, làm quả bóng đập ngay giữa hai mắt cậu ấy. Papak nháy mắt một cách kỳ cục, làm cho mọi người cười rộ lên. Nhưng biết là Papak rất đau, nên tôi không cười. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên như đang có lửa, bởi vì lúc đó tôi muốn giết quách thằng Asher Bill cho rồi. Nhưng tôi vẫn nghĩ tới tương lai, nên tôi không lên kế hoạch xử nó, hay ít nhất là chủ tâm giết nó. Tôi thấy tất cả bọn ngốc siêu cấp giao du với Asher đang liếc nhau và rồi bọn chúng bắt đầu cười tinh quái. Như thể cả cái đám đó là một bầy chim xấu xa hay một bầy cá độc ác, bởi vì tuy không nói nhưng lũ chúng nó hành xử y như nhau. Liệu cái đám ngốc siêu cấp ấy có phát tín hiệu bằng mùi không? Bọn chúng bắt đầu chuyền bóng tới chỗ Papak và vừa khi gậy của cậu ấy chạm bóng thì không biết là Asher hay thằng nào trong đám tùy tùng ngốc siêu cấp của nó liền huýt Papak một cái mạnh tới nỗi cậu ấy ngã chỏng kềnh. Papak cố gắng gãy gãy trái bóng màu cam ra xa thật nhanh, như thể nó có thể bảo vệ cậu ấy, nhưng tụi kia vẫn hùa vào đánh chặn dù cho cậu ấy có bóng hay không. Tụi nó đang xử cậu ấy. Tôi muốn nói cậu ấy hãy nằm xuống hay chạy ra phía khán đài mà tránh, nhưng có vẻ cậu ấy không muốn tin mình đang là nạn nhân của một vụ bắt nạt. Giống như cậu ấy buộc phải tin rằng ở Mỹ thì tất cả mọi thứ đều phải tốt đẹp hơn. Có lẽ đó là điều bố mẹ cậu ấy nói khi bọn họ rời khỏi Iran, Mỹ bao giờ chẳng tốt hơn. Vài đứa đã hùa vào đẩy Papak trước khi Asher tung một cú, làm thằng nhỏ người Iran bay thẳng về phía khán đài. Cậu ấy ngã chỏng vó. Và tôi nghe tiếng đầu cậu ấy đập một cái cột vào ghế ngồi. Gần như tất cả mọi người đều cười như điên vì cả người Papak xoay vòng như chong chóng. Và giờ thì cậu ấy mắc kẹt giữa hai cái ghế ngồi trong khi chân thì vươn lên trời. Nhưng lần này, Papak không đứng dậy nổi. Thôi nào, Asher nói với Papak như thể nó là bạn bè thân thiết. Mày không sao mà. Asher kéo Papak ra khỏi khán đài và bạn có thể thấy cậu ấy đang hoa mắt vì cậu ấy đang đi lảo đảo, siêu vẹo như một cánh đồng lúa mạch đung đưa trước gió trong quảng cáo bia vậy. Chào mừng đến nước Mỹ, Asher nói. Cho dù Papak đã học trường tôi được hơn một năm, rồi sau đó nó vỗ vào lưng Papak. Trong đầu tôi, mỗi khi nhớ lại chuyện này, tôi lại thấy mình đang chạy thật nhanh và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã bay lên và biến thành một cây gậy khúc côn cầu đang phóng vèo vèo trên không. Trong tâm trí của tôi, cây gậy đó trong chốc lát đã biến thành cây kiếm của võ sĩ đạo và thế là tôi chém đầu thằng Asher một nhát một, đầu nó văng trong không trung rồi rơi tọt vào lưới bóng rổ. 2 điểm cho Leonard. Nhưng trong thực tế, tôi chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Trong phòng thay đồ, tụi nó lại xúm lại bắt nạt Papak một lần nữa. Cái gì thế này? Thằng Asher hỏi khi nó rút cái hộp đàn vĩ cầm ra khỏi tủ của Papak. Papak vội vàng kéo quần lên và lại vấp ngã nữa. Vùng ngực trần màu nâu nhỏ xíu của cậu ấy hốp lại, đầu ngực tím đen. Đó là đàn của ông tớ. Cẩn thận đấy, xin các cậu, nó đã ở trong gia đình tớ nhiều thế hệ rồi. Mắt Papak mở to, trong cậu ấy có vẻ hoảng sợ. Chẳng đứa nào chú ý gì đến tôi, thế là tôi lẻn ra sau lưng thằng Asher và giật cây đàn ra khỏi tay nó trước khi nó hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Peacock! Asher ngạc nhiên. Tôi đưa cái đàn lại cho Papak và cậu ấy ôm khư khư nó vào ngực như thể ôm một đứa trẻ. Mày mà động vào nó hay đàn của nó một lần nữa là tao sẽ kể cho mọi người nghe bí mật của mày. Tôi dọa. Những lời đó tự bật ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp nghĩ gì. Đột nhiên, tim tôi đập mạnh, lưỡi khô khốc, nhưng tôi vẫn đe thêm. Tao thề đấy, tao sẽ nói cho tất cả mọi người, tất cả mọi người. Mắt Asher nhíu lại nhỏ xíu bởi nó biết chính xác tôi đang ám chỉ điều gì. Nhưng nó vẫn nói cứng. Ta không biết mày đang nói về chuyện gì, Peacock. Mày là đồ lập dị. Asher cười to rồi quay lưng đi khỏi Papak và tôi. Tôi biết là một số thằng bạn của Asher sẽ thắc mắc bí mật gì nhỉ? Và đó là sức mạnh khống chế Asher Bill của tôi lúc đó. Đâu dễ gì mà nó chịu nhượng mộ tôi. Papak đã thay đồ xong và vội vã rời khỏi phòng thay đồ mà không thèm cảm ơn tôi gì cả. Nói thật là điều đó hơi làm tôi phật lòng. Đến giờ ăn trưa, tôi đi tìm cậu ấy để xem có bị sao không, nhưng không thấy. Chuyện này thật lạ vì tất cả học sinh lớp 10 đều ăn trưa cùng lúc mà. Hôm sau trong phòng tập, tôi trông chừng xem Asher và bầu đoàn ngốc siêu cấp của nó có để yên cho Papak hay không, nhưng không thấy đứa nào làm gì. Nên giữa buổi tập, khi cả hai chúng tôi đều làm bộ chơi khúc côn cầu, thì tôi từ từ tiến tới chỗ Papak và hỏi. Sam qua không thấy cậu đi ăn trưa? Cậu tới phòng y tế à? Tôi không muốn gặp rắc rối gì cả. Papak nói, mà không thèm nhìn tôi. Mắt cậu ấy dõi theo trái banh màu cam mà cả đám đang đuổi theo để đập vào. Cứ mặc tôi. Cũng không ai trêu chọc gì Papak trong phòng thay đồ. Điều này làm tôi thấy tự hào đôi chút. Tôi quyết định theo dõi Papak khi hết tiết và thấy cậu ấy gặp bác lao công tại thính phòng. Bác lao công để cho Papak vào rồi bỏ đi. Thính phòng nằm tại một khu tương đối tách biệt trong trường, không có mấy hoạt động diễn ra ở đây nên thường cũng chẳng có học sinh nào lai vãng chốn này. Tôi nhìn qua ô vuông trên cửa và Papak lấy cây vĩ cầm ra khỏi hộp, lên dây và bắt đầu tập luyện. Nói rằng cậu ấy chơi tuyệt vời thì vẫn còn nhẹ đấy. 15 tuổi mà cậu ấy đã chơi đàn đẳng cấp thế giới, hay hơn tất thảy mọi người chơi vĩ cầm mà bạn đã từng nghe. Cậu ấy cứ như một phù thủy âm nhạc. Tôi nhìn qua ô kính vuông đó, lắng nghe cậu bạn nhỏ thó chơi nhạc và để cậu ấy cuốn tôi vào vòng xoáy của những cung bậc âm thanh trầm bổng khiến ngực tôi đau nhói. Hay quá! Phần hay nhất là khi cậu ấy nhắm mắt và gật gù theo nhịp của chiếc vĩ. Và bạn có thể thấy rằng, khi cậu ấy chơi đàn, cậu ấy không còn là cậu bé người Iran lạc lõng trong một thị trấn, nơi người ta âm thầm phân biệt chủng tộc nữa. Không đâu, mà cậu ấy là chúa tể nắm giữ vận mệnh của mình. Giống như thể, chiếc vĩ là cây đũa thần, còn những rung động phát ra từ thân đàn bằng gỗ ấy là một lực tác động mà ít người có thể hình dung được. Cậu ấy như đang cao lớn lên trước mắt tôi, và tôi liền hiểu ra vì sao cậu ấy không cần bạn bè gì, cũng không cần được chấp nhận trong cái ngôi trường phân biệt đối xử chết tiệt này. Bởi vì cậu ấy đã có âm nhạc bầu bạn, và điều đó tuyệt vời hơn hết thảy mọi thứ chúng tôi có thể cho cậu ấy. Cậu là một thiên tài, tôi thốt lên khi Papak bước ra khỏi thính phòng. Cậu ấy chỉ nháy nháy mắt, y như lúc bị trái bóng cam đập vào giữa hai mắt. Cậu theo dõi tôi à? Cậu học chơi ở đâu mà hay thế? Tôi không muốn gặp rắc rối, cậu ấy nói rồi bỏ đi mất. Hôm sau, tôi đã đứng sẵn chờ Papak sau khi người lao công để cho cậu ấy vào. Papak đuổi khéo. Tôi còn phải tập luyện. Tôi chỉ muốn nghe thôi, tôi sẽ ngồi ở cuối phòng và không nói năng gì đâu. Papak thở dài, bước lên sân khấu và bắt đầu chơi đàn. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, nhắm mắt, biến mất khỏi ngôi trường tệ hại này và phiêu du tới một nơi tươi đẹp hơn. Khi tiếng nhạc ngừng, tôi mở mắt ra và hét qua những dãy ghế. Cậu tự viết nhạc đấy à? Cậu ấy lại nháy nháy mắt và hét lại. Đó là nhạc của Paganini, bản concerto dành cho violon, những đoạn solo mà tôi không tài nào chơi đúng được, không tài nào. Chúng hoàn hảo mà, tôi rất thích. Đây là bí mật vĩ đại nhất trên đời, một điều kỳ diệu xảy ra hàng ngày tại ngôi trường này, và tớ là đứa học sinh duy nhất biết điều đó. Đừng kể cho ai nghe nhé, xin cậu đấy. Papak hét lại. Về chuyện sử dụng thính phòng, đúng ra là không ai được biết đâu. Cha mẹ tôi đã phải cầu xin người khác mới được phép đấy. Nếu những học sinh khác cũng đòi sử dụng thính phòng, tôi sẽ không được phép tập luyện một mình ở đây nữa. Cậu làm ơn đừng nói. Thấy rằng cậu ấy hết sức lo lắng về chuyện này, nên tôi đứng dậy đi xuống phía lối đi giữa hai hàng ghế, tiến đến chỗ cậu ấy và nói, hãy để tớ nghe cậu đàn và tớ sẽ không nói cho bất kỳ ai. Tớ hứa đấy, tớ cũng sẽ không làm phiền gì cậu. Tớ không muốn thay đổi những gì xảy ra ở đây. Không bao giờ, cứ coi tớ như một bóng ma ấy. Cậu ấy gật đầu một cách miễn cưỡng, và từ đấy cho đến hết năm học, ngày nào tôi cũng nghe cậu ấy chơi đàn. Thật là kỳ lạ, bởi vì chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, cậu ấy chẳng có vẻ gì là để ý đến tôi cả. Tôi có thể thấy cậu ấy không thực sự muốn làm bạn với tôi, cậu ấy chỉ muốn được một mình cùng vào cõi âm nhạc của riêng mình, và tôi tôn trọng điều này. Tôi gần như cũng muốn được ở một mình, nên dù hai chúng tôi chia sẻ cùng một không gian lớn mà vẫn được ở một mình. Không cần biết điều đó có mâu thuẫn hay không. Nhưng vào ngày cuối cùng năm lớp 10, tôi đã phá vỡ lời hứa mà đứng dậy vỗ tay, la lên, bravo, hoan hô. Khi cậu ấy chơi xong, cậu ấy mỉm cười nhưng không nói gì cả. Hẹn gặp lại, nhạc trưởng đại tài. Tôi hét vang qua biển ghế trống, rồi bỏ đi. Khi chúng tôi bắt đầu vào lớp 11, Papak thay đổi. Cậu ấy cao lớn hẳn lên, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đen dày đã để dài và cột kiểu đuôi ngựa. Khuôn mặt góc cạnh của cậu ấy khiến tất cả bọn con gái phải để ý đến. Papak không còn là cậu bé dễ bị bắt nạt hay đáng thương nữa rồi. Khi tôi đến thính phòng vào giờ ăn trưa, cậu ấy đã phá vỡ sự im lặng. Tôi đã nghĩ về cậu Leonard. Tại sao ngày nào cậu cũng tới đây nghe tớ chơi đàn? Đây là điều tuyệt vời nhất xảy ra từng ngày tại ngôi trường này. Đời nào tớ bỏ lỡ chứ? Muốn nghe cậu phải trả tiền, cậu ấy nói. Tớ cung cấp dịch vụ giải trí cho cậu. Nghệ sĩ cần được đền bù cho công sức của họ. Nếu ta cho không, thì người ta sẽ không còn trân trọng nghệ thuật nữa. nghệ thuật sẽ mất dần giá trị. Chuyện gì xảy ra với cậu thế?
Ý cậu là sao?
Trông cậu khác quá, cách cậu nói chuyện vừa rồi nghe rất tự tin. Cậu ấy bật cười và bảo, tớ dành cả mùa hè ở Iran để học nhạc. Tớ có cao lớn hơn đôi chút, chắc thế, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng hoặc là cậu trả tiền để có quyền nghe tớ chơi, không thì cậu sẽ không được nghe nữa.
Cậu muốn bao nhiêu?
Tớ không biết. Cách nói cho thấy ý cậu ấy đang muốn tôi biến đi cho khuất mắt. Cậu muốn trả bao nhiêu cũng được, nhưng phải trả cái gì đó. Tớ không chơi không công đâu.
Thế thì cậu hãy để mở hộp đàn, rồi tớ sẽ bỏ ít tiền vào đó mỗi buổi nhé. Tớ thấy người ta làm thế với những nhạc công đường phố ở Philly.
Cũng được, cậu ấy nói, và bắt đầu chơi. Khi cậu ấy chơi xong, tôi bước lên sân khấu và thả một tờ $5 vào hộp đàn. Cậu ấy gật đầu và tôi cho như thế là cậu ấy bằng lòng với số tiền đó. Vậy là từ hôm đó cho đến hết năm học, ngày nào tôi cũng đưa tiền ăn trưa của mình cho cậu ấy, ngoại trừ một đôi lần khi hoặc cậu ấy hoặc tôi vắng mặt, hoặc khi câu lạc bộ kịch dùng thính phòng để dựng phong nền thì Babak không chơi đàn được. Số tiền quyên góp hàng ngày của tôi tính đến cuối năm đã lên đến $800. Tôi biết điều này bởi Babak đã nói số tiền chính xác cho tôi nghe vào buổi cuối cùng lớp 11. Cậu ấy còn nói thêm, tớ sẽ gửi từng xu tới tổ chức dân chủ thực sự ở Iran, một tổ chức phi lợi nhuận chiến đấu, đương nhiên là vì nền dân chủ thực sự ở Iran. Cho đó là một lý tưởng hay cần ủng hộ nên tôi gật đầu. Trông thấy Babak ở hành lang trong buổi thi cuối kỳ, thế là tôi liền ra hiệu để cậu ấy ngừng lại. Và trước cả khi tôi kịp giải thích điều tôi muốn, thì cậu ấy đã mở lời trước. Cậu có muốn lâu lâu mình đi chơi không? Như đi coi phim hay làm gì đó? Chúng ta không thật sự biết nhau rõ lắm, thật kỳ cục đúng không? Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tớ mong là cậu không hiểu sai điều tớ định nói, nhưng việc lắng nghe cậu chơi violon cho đến bây giờ vẫn là những giây phút tuyệt vời nhất trong ngày đối với tớ. Và tớ nghĩ rằng điều kỳ diệu đó có được một phần là do tớ không biết chút xíu gì về cậu, ngoại trừ việc cậu làm một nhạc công. Tớ lo là nếu làm bạn với cậu hay sao đó, đã biết về cậu rồi, thì âm nhạc của cậu sẽ không còn kỳ diệu với tớ nữa. Điều đó có từng xảy ra với cậu không? Cậu cho rằng một ai đó thực sự quan trọng và khác biệt, nhưng khi đã biết rõ thì tất cả sẽ đổ vỡ. Cậu hiểu ý tớ không? Cậu ấy bật cười, lơ đãng nhìn vào cái điện thoại của mình và nói, không, không hẳn. Mình có thể nghe cậu tập đàn vào mùa hè không? Mình sẽ trả cậu $5. À, chắc là không được đâu. Ba mẹ mình sẽ thấy kỳ lắm khi cậu cứ ngồi nhìn chằm chằm trong lúc mình tập. Hơn nữa, cuối tháng này mình về Iran thăm họ hàng và tiếp tục luyện đàn cùng ông, nên mình cũng không ở đây mấy. Cậu ấy nói, rõ ràng là đang từ chối khéo. Có lẽ do cậu ấy thấy lời giải thích của tôi kỳ lạ quá. Thôi vậy, hẹn cậu năm sau, tôi nói, và đưa cho cậu ấy một cái phong bì dán nhãn dân chủ thực sự ở Iran. Tôi đã thuyết phục Linda quyên góp $500 mà bà ấy được khấu trừ thuế. Bà ấy cần mấy thứ quyên góp đó để tạo tiếng tăm cho công việc, và lúc nào cũng háo hức mua chuộc tôi. Hay cũng có thể bà dùng tiền để xoa dịu lương tâm người mẹ bị giày vò vì lúc nào cũng đi vắng. Tờ ngân phiếu nằm bên trong phong bì, nhưng tôi không muốn cậu ấy mở trước mặt mình nên nói, đó là tiền tớ trả trước cậu cho năm sau đấy. Tớ rất nóng lòng muốn nghe cậu chơi năm sau. Cậu về nhà nghỉ hè vui nha. Thế rồi năm nay, khi gặp cậu ấy tại thính phòng trong giờ ăn trưa năm cuối cấp này, cậu ấy thậm chí còn cao hơn và trông tự tin hơn gấp nhiều lần. Babak cười và nói, tớ đã kể cho bà tớ nghe về cậu và khoản quyên góp của cậu. Bà đã làm cho cậu chuỗi hạt Tasbi này. Đó là chuỗi tràng hạt dùng để cầu nguyện của người Ba Tư. Một số người còn dùng chúng để trấn an bản thân. Đây, cho cậu này.
Cậu ấy đưa cho tôi một chuỗi hạt gỗ màu nâu đỏ, dài, có gắn chùm tua rua ở một đầu. Cảm ơn cậu, tôi nói, và đeo chuỗi hạt vào cổ. Cậu ấy cười, rồi nói, cậu không cần phải trả tiền để nghe nhạc của mình nữa, cậu có thể nghe miễn phí. Ông mình nói, âm nhạc là món quà mà ta chia sẻ với người khác. Tôi đã kể cho ông về cậu và khoản quyên góp. Ông nói, mình nên chơi cho cậu nghe mà không lấy tiền, tớ sẽ làm như thế. Tôi gật đầu và lại ngồi vào vị trí cũ của mình tại cuối thính phòng. Papak bắt đầu chơi đàn. Không biết đúng không, nhưng có vẻ cậu ấy chơi đàn hay hơn và tiếng đàn có hồn hơn năm ngoái nữa. Tôi nhắm mắt, lắng nghe và tan biến.